This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Dạ vâng, thưa quý vị, như thường lệ, Thanh Hùng xin kính mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Tài chánh cùng với thị trường chứng khoán cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng xin mến chào anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Thanh Hùng. Anh Thanh Hùng khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, và Thanh Hùng rất là khỏe. Không biết qua 3 ngày nghỉ như vậy thì anh Tiến Dũng có đi chơi ở đâu không? Có đi ra cánh đồng hướng dương gì đó chụp hình hay không?
Anh Thanh Hùng ơi, Tiến Dũng mà đi ra cánh đồng hướng dương mà chụp hình rồi chắc Tiến Dũng phải chuyển giới quá.
Không có sao, mình phải yêu hoa chứ.
Hoa hậu thì có chứ, hoa kia thì mình cũng yêu vừa thôi, chứ yêu mà kiểu phải ra cánh hoa mộc rồi mình chạy ra mình chụp hình thì thấy chắc là cũng hơi nhạy cảm chứ quý vị.
Hoặc là yeah. Hoặc giả là mình ra mình làm phó nháy thôi, mình chụp hình cho quý cô.
cũng hay, cũng đẹp chứ quý vị. Texas thì không có nhiều hoa bằng những vùng đông bắc, nhưng mà cái hoa tím tím dọc đường đó mình thấy rằng cái mùa này thì phải là rất là nhiều, đẹp lắm chứ quý vị. Nhưng mà trở lại cái tình hình kinh tế buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng rất đẹp. Lý do vì chúng ta biết là Hoa Kỳ có đến 50 tiểu bang lận, nhưng mà có vài tiểu bang là hiện tại bây giờ cái COVID-19 hay là con cúm Vũ Hán này là nó tăng lên không phải là cái điều mà chúng ta quan ngại. Thí dụ cho vị hiểu, thì cũng hy vọng và rất mong quý vị hiểu như thế này. Thí dụ như mà một người chưa bao giờ đi bác sĩ, nhưng mà khi bác sĩ đi bác sĩ rồi về rất nhiều bệnh thì người đó là bệnh nhân, nhưng mà không phải là lúc đi bác sĩ khám bệnh biết mình bệnh mới là mình là thành bệnh nhân, nhưng mà người đã bệnh nhân trước đây rồi, trước khi đi bác sĩ mình đã bệnh rồi. Thì bây giờ cái dịch cúm Vũ Hán cũng vậy. Quý vị nghĩ rằng tại sao số người tăng nhiều như vậy? Lý do vì Hoa Kỳ bắt đầu mở rộng ra để mà thử nghiệm, gọi là test những cái con virus này. Thì cái số người test càng đông thì chúng ta thấy rằng nhiều người bị positive. Cái vấn đề như thế này, dịch cúm Vũ Hán có thật hay không? Yes. Số người chết có hay không? Yes. Nobody say no. Nếu mà người nào nói no là sai nha. Yes. Và số người bị nhiễm có không? Yes. Nhưng mà cái số lượng người nhiễm có thật hay không? Đó là cái dấu hỏi. Số người chết có thật hay không? Đông á, cái con số có thật hay không là một dấu hỏi nữa. Thí dụ như 10 người chết thì truyền thông có thể nói là 100 người, 200 người, bệnh gì cũng chết được, thì làm cho chúng ta rất là hoang mang. Cái điều quan trọng là chúng ta cứ lạc quan mà sống, cứ lạc quan đi hoặc quan làm việc, everything else, everything cứ làm. Nhưng chúng ta trong cái thời dịch này, chúng ta nhớ là cẩn thận một chút xíu, lạc quan nhưng không chủ quan. Chúng ta có thể đeo khẩu trang, mặc dầu ngày hôm nay đến 290 người scientist nói rằng cái dịch này, cái con virus này nó travel in cái air. Chúng ta nói chuyện mà hồi nó ba người dòng đầy hết á. Có thể là chúng ta một trong những ta đã bị nhiễm rồi, nhưng chúng ta đã lành rồi. Cái sự nguy hiểm nó như thế nào? Thì chúng thấy trước mắt hiện tại bây giờ thì theo cái con số mà chỉ số của những người mà bác sĩ đó, thì thật sự ra nó rất nguy hiểm cho những người underlying condition. Underlying condition là như thế nào? Những người có một cái bệnh tiền án trong người, chẳng hạn như OCPD là những người bị phổi, những người bị asthma, tức là những người bị suyễn, những người có những cái tiền án như là bệnh tim mạch hay là bệnh cao máu hay vân vân. Nhưng mà sau khi họ qua một cái thời gian survey rồi, những người bệnh đi vô, những người bị nhiễm rồi tự hết, thì họ nói là những người dạng như bị cao máu, uống thuốc cao máu là thuốc đó lại giúp cho những người này thoát được cái bệnh COVID-19, tức là nhiễm COVID-19. Nó rất nhiều chứ thưa quý vị. Nhưng mà ví dụ nhắc nhở quý vị đó là chúng ta không cần phải là panic, tức là sợ hãi quá đi. Chúng ta cứ phải sống bình thường, nhưng mà nhớ đi ra đường chúng ta nhớ đeo khẩu trang, chúng ta vệ sinh như là bản thân của mình, bảo vệ bản thân của mình cũng bảo vệ những người khác nữa. Chúng ta thiệt là lạc quan nhưng đừng có chủ quan. Sáng hôm nay, bởi vì nhiều người đã hiểu ra vấn đề làm cho thị trường chứng khoán tăng một cách rất là mạnh, các thưa vị. Lý do vì cái service đã tăng lại và cái business đã tăng lại khi mà reopen. Nhắc lại vì đó, nước Mỹ có 50 tiểu bang lận, chỉ có vài tiểu bang là bị shutdown và vài tiểu bang là con số COVID-19 này tăng lên. Hiện tại giờ Dow Jones lên đến 315 điểm và con số này có thể lên 400 điểm, 26.142 điểm là thời điểm hiện tại. Nasdaq thì lên 200 điểm và con số kỷ lục trong mùa đại dịch nhé vị. Con số Nasdaq là lên kỷ lục trong mùa đại dịch là 10.408 điểm. SP500 lên 42 điểm, hiện tại là 3.172 điểm. Thì nó 10 năm là 0.69%. Dầu thô thì giảm 11 xu, một thùng dầu thô là 4.49 triệu. 1 euro đổi được 1.13 đồng. Vàng lên được khoảng 20 xu, một ao vàng 1.791 đồng chẵn, các thưa vị. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.75%. Lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 2.23%. Lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.33%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.200 đồng, bán ra là 23.230 đồng. Vàng thì mua vào 49.700.000 đồng cho một lượng, bán ra là 49.900.000 đồng cho một lượng. Và Dũng nghĩ rằng ngày mai con số này sẽ lên được 50 triệu cho một lượng vàng, các quý vị. Những tiểu bang sau đây mà Dũng xin gửi đến quý vị là có thể nó sẽ lên chậm nha. Nhưng nhắc lại là lên chậm chứ không phải là không lên nha. California, Florida và Texas. Cái chỉ số về Index Service là tháng 5 là 31.8 và tháng 6 này đó là ba tiểu bang nằm trong cái list là hot list là có số người COVID-19 tăng đó là lên 43.1. Mặc dù ba tiểu bang này nó nằm trong cái tình trạng báo động, nhưng mà cái chỉ số index về cái service nó vẫn tăng lên. Service là sao? Cái bar làm này làm kia, tất cả những cái lĩnh vực về phục vụ đó lại tăng lên, các thưa quý vị. Và làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay, ngay cả những cái hãng hàng không, như biết rằng airline là một trong những cái industry bị ảnh hưởng nặng nhất, nhưng mà cũng đã tăng lên sáng hôm nay. Trung bình mỗi cổ phiếu của hãng hàng không tăng lên 2%. Và bản tin song song đó là công ty Berkshire Hathaway, tức là do ông Warren Buffett làm tổng giám đốc điều hành, là ông chủ đó, thì ông đã mua lại, công ty này đã mua lại cái Dominion Energy. Dominion Energy 10 tỷ Mỹ Kim, công ty này công ty nói về dầu của tụi, về cái gas, natural gas đó. Và công ty này cái trị giá là 10 tỷ, trả nợ 5 tỷ 7 và bỏ túi 4 tỷ 3. Tức là cái tiền nợ hoặc là 5 tỷ 7 và bỏ túi 4 tỷ 3. Quý vị biết ông Warren Buffett này đó, riêng về tháng 5 đó, là công ty này cầm tiền mặt trong tay đó là bơi luôn đó, là 137 tỷ. Trong cái tháng này đó, họ không có nhúc nhích gì được. Cái đại dịch xảy ra họ không có mua, không bán gì được. Nhưng mà vừa hé một cái mặt trời ra cuối đường hầm là họ mua liền cái Dominion Energy đến 10 tỷ Mỹ Kim. Và hiện tại bây giờ công ty này sở hữu rất là nhiều, công ty Berkshire Hathaway này đó sở hữu rất nhiều về cái, những cái công ty gọi là về energy. Trước đây Dũng giải thích quý vị là không, ông này, ông Warren Buffett khi ông lên nói đó, cái thời kỳ này là thời kỳ về năng lượng. Và ông đã mua rất nhiều. Ông làm chủ là Mid-American Energy Company, Mid-American Renewable, Pacific Corporation, Northern Power Grid, rồi Core Energy Generation, vân vân, và ngay cả Duracell và cái pin đó, công ty này cũng mua luôn. Và trong cái thời gian tới đây đó, thì sẽ nhiều nhiều công ty gọi là energy mà cái tập đoàn này sẽ thâu tóm được, các quý vị. Và có nhiều người nhớ là cái công ty này giống như con cá voi vậy đó, rồi hai bên hông là những con cá kình đi kèm kèm theo. Con cá voi này ăn con gì là những cá kình ăn con đó, tức là họ sẽ, nhiều cái nhà đầu tư sẽ bám theo cái từng bước một của cái ông Warren Buffett này, các quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin vui cho quý vị nào làm ở Target. Target thì chiều Chủ nhật họ tuyên bố rằng họ sẽ tăng lương minimum wage từ 10 đồng 11 đồng lên 15 đồng cho mỗi giờ. Chúng ta nhớ là năm 2017 đó, lần đầu tiên công ty Target đó, đã lên lương từ 10 đồng lên 11 đồng. Và bây giờ là 3 năm sau thì họ tuyên bố rằng họ sẽ lên từ 11 đồng lên 15 đồng cho mỗi giờ. Và 15 đồng mỗi giờ này sẽ đồng loạt lên từ đây đến cuối năm 2020. Những nhân viên nào làm ở Target sẽ lấy được minimum wage là 15 đồng cho mỗi giờ. Trong khi đó thì cái lương cơ bản của liên bang đưa ra đó là basic, là minimum wage là 7 đồng 25 xu. New York và Washington là hai tiểu bang hiện tại bây giờ, mức lương trung bình là 15 đồng một giờ, quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin không được vui lắm cho công ty Lucky Brand. Lucky Brand là một công ty, một cái thương hiệu, quý vị, một cái thương hiệu bán đồ, và họ đã đóng cửa 13 cửa tiệm và có thể bị bankruptcy, khai bankruptcy. Trong thời điểm khai bankruptcy thì họ thiếu nợ 182 triệu và họ, trong tổng số 182 triệu này, 79 triệu là tiền mua đồ không trả rồi, tức là merchandise vendors. Và cho biết rằng họ sẽ file cái bankruptcy này ở Delaware. Và một cái tin bên lề đó, Aeropostal hoặc là Nautica sẽ thâu tóm lại cái công ty này, tức là Lucky Brand, quý thưa vị. 600 đồng extra mỗi tuần có được thêm nữa hay không, hay là sẽ chấm dứt vào 31 tháng 7 này? Xin trả lời là sẽ chấm dứt. Ngày hôm qua thì ông thư ký về Bộ Lao động, tức là ông Eugene Scalia, ông này cũng được phỏng vấn và ông nói rằng cái 600 đồng extra cho mỗi tuần sẽ không có nữa, sẽ chính xác là chấm dứt vào July 31st. Và ông cũng cho biết rằng trong cái thời kỳ đại suy thoái 10 hay 12 năm về trước đó, thì chính phủ liên bang chỉ có cho 25 đô cho mỗi tuần thêm vào cái tiền unemployment thôi. Nhưng mà kỳ này cái CARE Act rất là generous, rất là hào phóng, 600 đô la mỗi tuần. Và nếu mà tính ra đó, nếu mà 25 đô cho mỗi tuần không thôi đó, là số tiền này kéo dài đến nhiều năm lần, quý vị. Nếu mà 600 đô mà chúng ta tính ra cả mấy ngàn là đến nhiều năm lần. Nhưng bây giờ thì cái số tiền 600 đô la một tuần này chắc chắn sẽ không có kéo dài thêm nữa, chỉ chấm dứt vào ngày 31 tháng 7 tới đây. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng. Ví dụ nhắc nhở quý vị một lần nữa, quý vị nào mà có save rất nhiều tiền coin, để rất nhiều tiền coin trong nhà, trong xe hay là trong ghế sofa của mình đó, thì chúng ta tiếp tục lấy ra xài đi. Vì hiện tại về theo liên bang cho biết thiếu tiền coin rất trầm trọng. Vào tháng 6, ngày 15 vừa rồi, thì những nhà băng liên bang bắt đầu làm một cái thống kê sơ sơ, coi cái tiểu bang nào thiếu tiền nhiều nhất thì họ sẽ tập trung vào cái tiểu bang đó. Thiếu tiền sơ sơ thì họ cũng chờ. Và theo như họ cho biết thì hiện tại bây giờ có một vài tiểu bang thiếu rất trầm trọng. Một trong những tiểu bang đó là Michigan. Nếu quý vị nào mà hiện tại bây giờ đi qua Michigan chơi đó, thì chúng ta trả tiền thì họ để một cái bảng ngoài trước đó, là chúng tôi lấy, nếu mà quý vị muốn trả tiền cho trọn vẹn tiền lẻ đó, thì chúng ta nên trả bằng thẻ credit card hay là debit card. Còn nếu quý vị trả tiền mặt thì chúng tôi sẵn sàng round up lại. Chẳng hạn như quý vị mua một cái gì đó 4 đồng 79 xu thì họ chấp nhận mất 4 xu, họ lấy 4 đồng 75 xu thôi. Thối quý vị đưa 5 đồng thì họ thối quý vị ra 25 xu. Tức là họ chấp nhận lỗ mấy cái xu đó. Và hiện tại bây giờ thì họ khuyến khích quý vị nên đi xài tiền xu. Có nhiều người, và đặc biệt người Việt Nam, ví dụ thấy người Việt Nam rất là mắc cỡ khi mà cầm tiền xu đi xài. Cái điều này hoàn toàn sai. Cái đó áp dụng ở Việt Nam thì đúng, nhưng mà ở Mỹ thì hoàn toàn không đúng. Có nhiều cơ sở thương mại rất là thích quý vị xài tiền coin, quý vị, vì họ phải đi đổi tiền coin mỗi tuần. Nếu quý vị cầm tiền vô, nếu quý vị có cơ hội, có thời gian thì xếp cho nó gọn lại trong cái cây tiền. Còn không thì đếm cũng được, chỉ những cơ sở thương mại thì họ không có thời giờ thôi. Những vị đếm lại đầy đủ như là tiền penny, tiền nickel, tiền dime, tiền quarter, tức là tiền 1 xu, 5 xu, 10 xu và 25 xu. Chúng ta có thể xài, tại vì cái tiền thiếu đó, người ta cho biết rằng thứ nhất là người dân Mỹ, họ để tiền ở nhà, họ không có thời giờ để mà đếm tiền để xài. Thứ hai là một số đông là họ đi nước ngoài, họ dục ở nước ngoài hay là họ lấy cái tiền đó về làm kỷ niệm. Đó là hai cái mà đã làm cho thất thoát rất nhiều tiền penny của chính phủ Hoa Kỳ. Xin trở lại với anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Trong những cái bản tin sáng hôm nay thì như quý vị đã biết thì chúng ta nhìn vào cái thị trường chứng khoán thì thấy toàn màu xanh không? Đây là một cái điều phải nói là hết sức ngoạn mục trong cái thời điểm mà Covid-19 như hiện nay. Nhắc đến tiền xu thì chắc có lẽ chúng ta kể từ hôm nay cũng phải nên rà soát lại, nếu mà có tiền xu thì nên đem đi xài đấy ạ. Ngay chính bản thân Thanh Hùng cũng vậy đó, Tiến Dũng, phải nói là tiền xu đôi khi không phải là mình mắc cỡ, nhưng mà đôi khi mình đứng và mình đếm thì nó hơi phiền lúc mà đang xếp hàng tính tiền đó. Yeah, chắc có lẽ là mình phải về mình sắp xếp mình đếm lại phân loại ha anh Dũng ha.
Dạ vâng, đúng là như vậy thì đúng. Đúng là anh nói là mình không phải là mình không muốn xài nhưng mình không có giờ để xài, đúng là như vậy.
Dạ
như vậy vì giúp đỡ, nếu mà quý vị nào mà rảnh quý kẹt không làm gì lo tiền xu ra đếm bỏ vào cái bao, chúng ta có thể đến nhà băng nào vậy xin họ mấy cái bao mà để đựng tiền xu đó, họ sẵn sàng cho quý vị. Đi xin đem về rồi chúng ta lại bỏ vào đó rồi họ đem rồi mình đổi lại, hay là cái máy, những cái máy ở Walmart chúng ta bỏ vào nó đổi, là những cái máy nó từ những cái nhà băng họ để ra. Cảm ơn Thanh Hùng rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Thanh Hùng và quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào anh Tiến Dũng, và xin
mến chúc anh Tiến Dũng có một tuần mới thật nhiều sức khỏe nha.